Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba 15 tháng 3 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự bàn về vài quan tâm của các trường công giáo tại Macau trước hiện tượng giới trẻ bỏ học đi làm trong các sòng bạc. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 6 giờ 20 phút chiều Chủ nhật vừa qua, ngày 13 tháng 3, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã rời bệnh viện Gemelli trở về lại Vatican sau 18 ngày nằm bệnh viện từ ngày 24 tháng 2 vừa qua đến nay, vì những biến chứng của bệnh cảm cúm và bị khó thở. Dù tình trạng hồi phục sức khỏe của ngài vẫn tiến triển tốt đẹp, nhưng các giáo sư bác sĩ và những chuyên viên y tế chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho Đức Thánh Cha đã khuyên ngài nên giới hạn những sinh hoạt, nhất là những buổi tiếp kiến. Ngoài ra, còn phải lưu ý đến môi trường sống quanh Đức Thánh Cha nữa. Tại nơi cư trú của Đức Thánh Cha ở Vatican, người ta đã trang bị một phòng đặc biệt cho ngài, giống như phòng ở bệnh viện, để Đức Thánh Cha nghỉ dưỡng. Một nhóm bác sĩ chuyên môn và nhân viên y tá của bệnh viện Gemelli đặt trách phần chăm sóc sức khỏe cho Đức Thánh Cha ngay tại Vatican. Được biết, vào ngày 18 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ mừng ngày sinh nhật thứ 85. Nhật báo Tin Chiều số phát hành ngày thứ Hai vừa qua, 14 tháng 3, đã đăng những nhận định của giáo sư bác sĩ Giancarlo Cianfrone, vị chuyên môn về khoa trị liệu cho giọng nói của Đại học Sapienza ở Roma, rằng Đức Thánh Cha sẽ được chăm sóc tốt tại Vatican do bảy nhóm các bác sĩ và nhân viên y tá của bệnh viện Gemelli. Nhưng Vatican không phải là bệnh viện vì không có phòng cấp cứu và hồi sinh. Giáo sư ám chỉ xa đến trường hợp khẩn cấp rủi Đức Thánh Cha bị biến chứng khó thở lần nữa. Theo giáo sư, thì tốt hơn là Đức Thánh Cha nghỉ dưỡng ở bệnh viện Gemelli thêm vài tuần nữa. Giáo sư cũng cho biết là trong tương lai, khi ống trợ thở nơi cổ của Thánh Cha được lấy ra, thì ngài có thể nói lại bình thường như trước khi bị giải phẫu nơi cổ. Giáo sư bác sĩ Corrado Mani, vị chuyên môn gây mê trong 6 lần Đức Thánh Cha bị giải phẫu trước đây, đã phát biểu ý kiến của mình với Nhật báo Cộng Hòa, số phát hành ngày thứ Hai 14 tháng 3, rằng Đức Thánh Cha nên giữ im lặng, càng ít nói càng tốt, và nên nghỉ dưỡng nhiều hơn nữa, tránh tình trạng bị mệt, tức tránh bớt những tiếp kiến. Cả trong trường hợp Đức Thánh Cha không nói nhiều đi nữa, nhưng chỉ việc gặp gỡ và lắng nghe người khác nói cũng là một điều làm mệt sức rồi. Đức Thánh Cha cần nghỉ nhiều thì việc dưỡng bệnh mới có hiệu quả. Tin Italia. Những phân tích và học hỏi mới đây của khoa học cho hay vết vẽ lần thứ hai trên khuôn mặt của Chúa trên tấm khăn liệm đã được vẽ đè lên khuôn mặt nguyên thủy, chứ không phải là một tấm khăn liệm do họa sĩ vẽ ra. Những khám phá này giúp chúng ta xác tín hơn, đây chính là tấm khăn bọc xác Chúa. Khuôn mặt của Chúa trên tấm khăn liệm hơi dài và ốm, nhưng khi các nhà khoa học nghiên cứu tường tận về tấm khăn này, thì khuôn mặt đó được hiện hình rõ là một khuôn mặt bình thường. Khăn đã được các khoa học gia của Đại học Thánh An Tôn ở Padua tra tầm, học hỏi và nghiên cứu. Gần đây, với những phương tiện tân tiến của khoa học kỹ thuật thế kỷ 21, người ta bác bỏ giả thuyết cho rằng tấm khăn liệm này chỉ có vào thời kỳ Trung Cổ. Cũng trong năm nay, các khoa học gia độc lập của Viện Nghiên cứu Los Alamos, một viện nghiên cứu quốc gia, đã học hỏi và xác quyết chất vải của tấm khăn liệm là loại chất liệu và vải từ thời của Chúa Giêsu. Tin Trung Quốc. Trong phiên họp quốc hội, ông Hoàng Jinjun, đại biểu quốc hội Trung Quốc, đã báo cáo rằng khoảng 19% số nghi can bị bắt vì phạm luật pháp là thiếu nhi. Cũng theo báo cáo, thì 77% số thiếu niên tại Trung Quốc bị kết án tù vì tội bạo hành, 11% tù vì tội hiếp dâm. Đại biểu nhân dân Hoàng Jinjun cho rằng nguyên nhân chính đưa đến tình trạng gia tăng thiếu nhi phạm pháp là vì ngân quỹ giáo dục thấp, cha mẹ bận rộn làm ăn, không chăm sóc con cái, xã hội thiếu luật lệ bảo vệ thiếu nhi. Ông nêu ví dụ giới trẻ quá dễ dàng mua được bạch phiến và các hình ảnh khỏa thân. Ngoài ra mức độ cách biệt giữa người nghèo và người giàu càng mở rộng cũng là yếu tố gia tăng số thanh thiếu niên phạm pháp. Bản báo cáo của ông Hoàng cho biết, hiện giờ đa số thiếu nhi sống ngoài hè phố vì thiếu sự chăm sóc của người lớn, dễ dàng trở thành tội phạm. Chánh án Xiao Yang, Chủ tịch Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết, nội trong năm 2004, cả Trung Quốc có 145.000 người bị kết án dài hạn hoặc tử hình, 700.000 tù nhân bị kết án vì các trường hợp nghiêm trọng, trong đó 19% bị kết án tử hình hay chung thân. Theo luật của Trung Quốc, những người bất đồng chính kiến cũng bị kết án tội đại hình vì cho là nguy hại đến nền an ninh quốc gia. Luật này cho phép Cộng sản Trung Quốc bắt giữ người đối lập. Tin Roma, một khóa học về giáo lý Công giáo dành cho các mục sư Tin lành, là sáng kiến của Trung tâm Melanchthon, một học viện của Tin lành ở Roma, và khóa học được Giáo hội Tin lành Lutero ở Ý hỗ trợ. Khóa này hiện có 16 học viên của Giáo hội Tin lành Lutero thuộc các vùng nói tiếng Đức tham dự, mục đích là để hiểu biết về giáo lý của đạo Công giáo trong nỗ lực đại kết. Giáo sư Martin Van Traff là một trong ba giảng viên nói rằng, các tham dự viên mong muốn được biết nhiều về Roma chứ không chỉ giới hạn vào Vatican, vì đây là một vùng đất lịch sử cho tất cả các giáo hội tin theo Chúa Kitô, như nơi chôn cất của Thánh Phêrô vân vân. Roma không chỉ là trung tâm duy nhất của Giáo hội Công giáo mà thôi, mà là trung tâm điểm cho mọi nỗ lực vun trồng thần học và đại kết. Các học viên sẽ lần lượt thăm viếng nhiều cơ quan của Giáo hội Công giáo, như Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Đại kết. Các học viên cũng gặp gỡ linh mục Albert Schmidt, một linh mục dòng Biển Đức và là giám đốc Học viện Quốc tế Thánh Anselm, là một giáo hoàng học viện chuyên về phụng vụ. Nhân mùa phục sinh, các học viên sẽ tham dự nghi thức phụng vụ của Giáo hội Công giáo Byzantine ở Grotta Ferrata. Giáo sư Van Raff cho biết, chúng tôi tổ chức các khóa này để cho các học viên ý thức rằng Giáo hội Công giáo là một thực thể quan trọng, chứ không phải chỉ như là một nghi thức Latin không hơn không kém. Tin Hoa Kỳ, một vị ân nhân hứa sẽ giúp 1 triệu Mỹ Kim cho ông Terry, là chồng của bà Terry Scavo, một người đàn bà thuộc tiểu bang Cali đã bị bất toại và bất tỉnh từ lâu. Nếu ông chồng của bà là Michael rút lại ý muốn cho ngừng ống dẫn đồ ăn và nước, vẫn nuôi sống bà vợ bất toại và bất tỉnh của ông từ lâu nay. Vị ân nhân đó là ông Robert Herring, người đã thành lập ra trung tâm kỹ thuật HECO 30 năm trước đây. Ông nói ông không phải là một người theo lập trường phò sự sống, nhưng ông là một người hỗ trợ việc nghiên cứu các phôi thai cũng như nghiên cứu các tế bào gốc, và ông tin rằng ông có thể đem lại cho gia đình ông bà Terry một niềm hy vọng. Ông cho biết, từ lúc ông thấy chiếu trường hợp của bà Terry trên đài truyền hình, thì ông đã quyết định trích ra 1 triệu đô từ công ty của ông để giúp cho trường hợp này.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự bàn về quan tâm của các trường công giáo tại Macau trước hiện tượng giới trẻ bỏ học đi làm trong các sòng bạc, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, 3 tháng trước khi tốt nghiệp, anh Awai đã bỏ các lớp học đêm và từ bỏ ý định trở thành một nhân viên xã hội, để đi chia bài tại một sòng bạc mới mở ở Macau. Vào tháng Giêng, người gốc Macau 23 tuổi này đã được đề bạt làm người quản lý và hiện đang giám sát các hoạt động tại bàn đánh bạc trong một sòng bạc này. Anh Awai nói, bố mẹ tôi đã thất nghiệp lâu rồi và tôi phải nuôi một đứa em trai bị tâm thần. Anh nói với hãng tin UK như sau, mặc dù tôi muốn theo học ngành công tác xã hội, nhưng bà con và bạn bè đã khuyên tôi chọn một công việc có lương cao để cải thiện thu nhập gia đình. Ở Macau, những người làm việc trong các sòng bạc nhận lương cao hơn những người làm việc các công việc khác có cùng năng lực. Một người chia bài nhận lương khoảng từ 12 đến 15 ngàn tiền Macau.
tức khoảng từ 1.500 đến 1.900 Mỹ Kim, gần bằng lương của một công chức cấp dưới có trình độ đại học, và các sòng bạc sẽ huấn luyện mọi kỹ năng cần thiết. Điều này thu hút giới trẻ không có nhiều kinh nghiệm làm việc hay không có trình độ học vấn cao. Các việc làm trong các sòng bạc đã tăng lên kể từ tháng 6 năm 2002, khi chính quyền địa phương cho phép mở thêm sòng bạc mới, tạo sự cạnh tranh trong ngành cờ bạc, vốn chỉ do một công ty cờ bạc chi phối lúc đó. Macau với ngành kinh doanh sòng bạc đã có từ 300 năm nay, hiện đang có 17 sòng bạc, do 3 công ty cờ bạc quản lý, kể cả 2 sòng bạc mới mở hồi tháng 12 năm 2004 và tháng 1 năm 2005. Các sòng bạc khác dự định sẽ mở trong các năm tới, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội việc làm hơn. Một số người công giáo ở đây nhận thấy điều này càng ngày càng làm cho nhiều sinh viên đại học và học sinh trung học bỏ học để đeo đuổi sự nghiệp tại các sòng bạc. Chị Amay, học đại học chuyên ngành truyền thông tiếng Anh, đã làm công việc chia bài tại các sòng bạc Lisboa kể từ khi chị tốt nghiệp hồi tháng 7 năm ngoái, sòng bạc cho một công ty độc quyền về cờ bạc tại địa phương trước đây quản lý. Chị nói với hãng Tinuka rằng, trước đây chị thích làm việc ở sòng bạc hơn vì lương cao hơn nhiều so với lương của một nhân viên điều hành văn phòng. Tôi phải làm việc theo ca, vì thế tôi không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Anh Ko Chen Un, một giáo viên và là người tư vấn nghề nghiệp cho một trường cấp 2 công giáo, thừa nhận với hãng Tinuka rằng, một số học sinh đã bỏ học, từ bỏ hy vọng đại học sau khi tìm được việc làm trong các sòng bạc. Anh Cao kể, có lần một phụ huynh đến trường xin phép cho con gái bà nghỉ học 2 ngày trước kỳ thi cuối cấp, để em có thể theo học một khóa huấn luyện nhân viên chia bài. Cô gái 18 tuổi này không chỉ bỏ thi mà còn nghỉ học để đi làm trong một sòng bạc. Tuổi lao động tối thiểu ở Macau là 16, nhưng các sòng bạc thuê người làm tuổi từ 18 đến 35. Lúc đầu họ thẩm tra người xin việc và cho những người đạt tiêu chuẩn theo học một khóa đào tạo 6 tháng, kèm theo một cuộc thi tuyển dụng chính thức. Những người tham dự khóa đào tạo được cấp tiền trợ cấp. Chị Choi Chi U, hiệu trưởng trường sau biển, cảnh báo rằng hiện tượng này đặt ra một thách thức lớn cho các trường công giáo và đang có ảnh hưởng tiêu cực đến các sinh viên học sinh tại địa phương. Anh Choi năm nay 44 tuổi, hiệu trưởng của một trường trung học do dòng tên quản lý này, nói với hãng tin UK rằng, những người trẻ tuổi làm việc trong các sòng bạc đang sống trong một thế giới mà đồng tiền đổi chủ nhanh chóng, và họ thấy người chơi bài đạt hàng chục ngàn đô la một ván. Anh nói, có thể họ cho rằng tiền là một phương tiện giải trí. So với tiền đặt cuộc của những người đánh bạc, người làm công có thể cảm thấy tiền lương của họ quá nhỏ và sẽ khơi lên tham vọng muốn kiếm tiền nhanh. Anh Choi cho biết, công việc của người chia bài vốn tẻ nhạt, và khóa huấn luyện mà họ học được lại liên quan đến các kỹ thuật hoạt động trên sòng bạc. Cách thức làm việc theo ca thực sự làm cho nhân viên trong sòng bạc không thể theo học chính quy trong cùng thời gian được. Anh nói, phản ứng trước thách thức này, trường sau biển của anh đang củng cố đạo đức thông qua nghiên cứu tôn giáo và giáo dục cách sống, dạy cho sinh viên biết rằng, theo đuổi sự giàu sang không phải là nền tảng thích hợp đối với một hệ thống giá trị. Các quan hệ gần gũi hơn giữa thầy trò sẽ làm cho thầy giáo có thể nhạy cảm hơn với điều kiện tâm lý của học sinh và giúp tư vấn khi cần thiết. Anh Choi đề nghị các trường nên khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động và các công tác tình nguyện để hiểu rằng công việc không chỉ nhắm thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà còn nhắm phục vụ người khác nữa. Linh mục dòng Salajin, cha Phêrô Bonpin Phai, chủ tịch hội đồng trường học công giáo Macau, nói với hãng tin UK hôm ngày 25 tháng Giêng rằng, mục đích của giáo dục là nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về cái đúng, cái sai. Là hiệu trưởng một trường của dòng Salajin, cha khuyên những người trẻ tuổi đang tìm việc làm, hãy cân nhắc kỹ hơn ngoài vấn đề tiền lương. Ngài khuyên họ xem xét các khía cạnh, chẳng hạn sự thỏa mãn trong công việc, cơ hội sử dụng năng lực của mình, và ý nghĩa của công việc. Anh Awai thừa nhận, mặc dù tiền lương cao, nhưng làm việc trong các sòng bạc cũng tẻ nhạt. Ngoại trừ thu nhập cao, làm việc trong sòng bạc do Mỹ đầu tư này là vô nghĩa đối với tôi. Tôi ít khi có cơ hội nói chuyện với đồng nghiệp hay kết bạn với họ. Ban quản lý cao nhất toàn là người nước ngoài. Điều này làm tôi và các nhân viên địa phương khác cảm thấy thấp kém. Hơn nữa, anh Awai cho biết công việc này không có hợp đồng. Tôi sợ trong trường hợp xảy ra tranh chấp lao động, tôi không có gì để làm chứng hay yêu cầu bồi thường, và anh cũng không có kế hoạch gì cho tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài quan tâm của các trường công giáo tại Macau trước hiện tượng giới trẻ bỏ học đi làm việc trong các sòng bạc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Sáng của cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Không ai cho điều mình không có. Nguyên tắc này ứng dụng một cách đặc biệt trong việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Cha mẹ có trách nhiệm giáo dục cho con cái nên người, nhưng nếu cha mẹ không muốn sống cho ra người, thì liệu họ có thể giúp cho con cái nên người không? Cha mẹ chỉ có thể có uy tín khi thực thi quyền bính nếu lời dạy bảo của họ được thể hiện trong cuộc sống của chính họ trước đã. Thiếu sự nhất quán trong cuộc sống, uy tín của cha mẹ sẽ giảm, và như vậy, con cái sẽ không chấp nhận quyền bính của cha mẹ. Do đó, giáo dục cho con cái nên người đòi hỏi cha mẹ phải cố gắng hoàn thiện chính bản thân của họ. Để duy trì quyền bính, để lấy lại uy tín đã mất, cha mẹ phải phấn đấu để sống cho ra người, nghĩa là thực thi các đức tính nhân bản mà họ muốn truyền đạt cho con cái họ. Tất cả mọi đức tính nhân bản đều là những viên gạch cần thiết để xây dựng tòa nhà nhân cách của con người. Tất cả mọi đức tính nhân bản đều quan trọng, bởi vì tất cả đều liên kết chặt chẽ với nhau. Con người không thể trau dồi đức tính này mà khinh thường đức tính khác. Khi một đức tính được trau dồi, nó cũng đương nhiên đòi hỏi phải gia tăng thực thi các đức tính khác. Đơn giản nhưng nền tảng nhất trong tòa nhà các đức tính nhân bản hẳn phải là phép lịch sự và sự nhã nhặn. Đây là đức tính đầu tiên mà cha mẹ phải sống và truyền đạt cho con cái. Nếu gia đình là trường học đầu tiên về nhân bản của con cái, thì hẳn bài học vỡ lòng cũng phải là phép lịch sự. Ông bà chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của đức tính này khi dạy chúng ta phải tiên học lễ rồi hậu học văn. Cha mẹ chỉ có thể là những nhà giáo đầu tiên của con cái về bài học nhân bản đầu tiên này, khi chính họ cũng phải là những người biết sống lịch sự trước đã. Những bậc cha mẹ ăn nói lỗ mãng, tục tằn, liệu có thể dạy cho con cái biết sống lịch sự không? Nếu mong mỏi cho con cái mình được nên người, cha mẹ cần phải tập sống lịch sự trước đã. Đây là đòi hỏi đầu tiên cho những ai là những nhà giáo dục đầu tiên đối với con cái. Các đức tính nhân bản gắn liền một cách bất khả phân ly với nhau, cho nên việc thực hành một đức tính cũng đương nhiên giúp trau dồi một đức tính khác. Do đó, gắn liền với phép lịch sự mà cha mẹ cố gắng thể hiện trong những sinh hoạt và giao tế hàng ngày, họ cũng tập luyện được một đức tính khác gắn liền với tư cách của nhà giáo là sự bình tĩnh. Thiếu bình tĩnh và mất tự chủ, con người dễ hành động theo cảm tính. Trái lại, bình tĩnh sẽ giúp cho con người suy nghĩ, cân nhắc hơn thiệt, tiên liệu những hậu quả của hành động, và từ đó mới có thể quyết định một cách sáng suốt. Hơn bất cứ nơi nào, gia đình là môi trường đòi hỏi cha mẹ phải rèn luyện sự bình tĩnh hơn cả. Cần chùa gọi bụt bằng anh. Sự gần gũi thiết thân dễ làm cho con người bỏ qua phép lịch sự, và cũng xem thường sự bình tĩnh. Thật ra, chính những người thân thương ruột thịt mới là những người cần được chúng ta chịu đựng nhiều hơn cả. Do đó, cũng đòi hỏi chúng ta phải đối xử với nhiều tế nhị và bình tĩnh hơn cả. Sự bình tĩnh mà cha mẹ không ngừng phải rèn luyện giúp họ đương đầu với những khó khăn của cuộc sống, nhất là cuộc sống gia đình. Sống thiết yếu là đương đầu với những khó khăn, là cảm nhận được trong tận đáy tâm hồn những niềm vui nỗi khổ của cuộc sống. Chính trong những khó khăn ấy của cuộc sống mà con người rèn đúc được sự kiên nhẫn, lòng quả cảm, sự bình thản. Tập sống lịch sự và bình tĩnh trước những khó khăn của cuộc sống, con người cũng rèn luyện cho mình một đức tính nhân bản cao đẹp khác là tính đại lượng. Đây chính là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bản thân và chuẩn bị chúng ta cho những công việc có thể mang lại ích lợi cho mọi người. Như vậy, người có tâm hồn đại lượng không sống hẹp hòi, ích kỷ, mà trái lại sẵn sàng trao ban mà không tính toán hơn thiệt hay chờ đợi được đáp trả. Người đại lượng không hài lòng về những gì mình trao ban, mà còn muốn trao ban chính bản thân. Quyền bính của cha mẹ trong gia đình thiết yếu là phục vụ, mà động lực của phục vụ là tình thương. Do đó con cái chỉ thực sự hiểu và đón nhận tình thương của cha mẹ khi chúng thấy được một cách cụ thể sự đại lượng của cha mẹ. Quà cáp mà cha mẹ tuôn đổ trên con cái một cách thừa mứa chắc chắn không phải là thể hiện của lòng đại lượng đích thực. Lòng đại lượng đích thực chính là sự cảm thông và tha thứ mà cha mẹ không ngừng bày tỏ với con cái. Lòng đại lượng đích thực của cha mẹ cũng được thể hiện qua cung cách đối xử đầy quan tâm, khoan nhượng, tế nhị, rộng rãi của họ đối với những người xung quanh. Một cung cách như thế là bài học sống động và cụ thể nhất mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái vậy. Sống với tất cả trách nhiệm của cha mẹ là một cuộc chiến đấu liên lụy. Tất cả những ai đã và đang thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình đều hiểu được sự cao cả và những đòi hỏi của cuộc chiến ấy. Cha mẹ không chỉ dạy dỗ cho con cái nên người, họ còn và trước tiên phải tự đào luyện cho nên người. Sự trưởng thành không bao giờ chấm dứt. Mỗi người ai cũng đều có những đức tính tốt và vô số những khuyết điểm. Bao lâu còn sống là còn phấn đấu để tự hoàn thiện. Trong việc thực thi quyền bính và giáo dục cũng thế. Cha mẹ không bao giờ có thể tự cho mình đã hoàn tất tiến trình trưởng thành của bản thân. Trái lại, chính trong lúc thực thi quyền bính và dạy dỗ con cái, họ cũng phấn đấu để hoàn thiện hơn và nên người trưởng thành hơn. Một lời dạy dỗ, một câu khuyên nhủ của cha mẹ dành cho con cái trước tiên cũng phải là một điều để cha mẹ tự vấn lương tâm. Cha mẹ muốn cho con nên người như thế nào? Nếu chính họ không thể hiện sự nên người ấy cho con cái thấy. Cùng với những lời chỉ bảo, gương sáng của cha mẹ là điều không thể thiếu sót được. Nếu cha mẹ thực sự ý thức được trách nhiệm của mình trong việc nên người của con cái. Chúng ta hẳn còn nhớ giai thoại về giáo dục của Mahatma Gandhi. Một hôm, có một bà mẹ dẫn đứa con gái nhỏ đến gặp vị cha già của dân tộc Ấn Độ và nhờ ông khuyên nhủ nó bỏ tật ăn ngọt. Con người được xem là tâm hồn vĩ đại ấy đã không tức khắc thỏa mãn yêu cầu của người đàn bà, mà trái lại hẹn gặp lại bà và đứa con gái 3 tuần sau. Đúng 3 tuần sau, người đàn bà lại mang đứa con gái có tật thích ăn ngọt đến gặp vị cha già dân tộc. Sau khi ông đã gặp gỡ và khuyên nhủ cô gái, mẹ cô mới hỏi lý do tại sao ông đã phải hoãn đến 3 tuần lễ sau. Mahatma Gandhi giải thích rằng chính ông cũng là một người thích ăn kẹo. Để có thể đưa ra lời khuyên nhủ với cô gái, chính ông phải từ bỏ tật xấu ấy đã. Quá thật, người ta không thể cho điều mình không có. Cha mẹ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ đã không sống trước đã, hay phấn đấu để sống từng ngày những giá trị ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 3 tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Thành của lễ tiến dâng Chúa trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến.
Chúa Nhật lễ lá tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Jerusalem để hoàn tất công trình cứu độ nhân thế. Những người Kitô đều được mời gọi tham dự vào cuộc rước này, không chỉ bằng cách lặp lại một vài cử chỉ để tỏ lòng mộ mến Chúa, nhưng là để đón nhận những hồng ân to lớn Chúa Kitô đã mang lại qua mầu nhiệm vượt qua. Phúc âm kể lại biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem như sau. Khi thầy trò đến gần thành Jerusalem và tới làng Bethphage phía núi Ô-liu, Chúa Giêsu sai 2 môn đệ đi và bảo: các con đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có lừa con bên cạnh. Các con hãy tháo dây ra và dẫn về đây cho thầy. Nếu có ai nói gì, thì hãy trả lời Chúa cần đến chúng. Người sẽ gửi lại ngay. Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa con. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng. Và Chúa Giêsu cởi lên. Một đám người rất đông lấy áo mình trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành lá mà rải lên lối đi. Đám đông người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy: hoan hô con vua David, chúc tụng đứng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Hoan hô trên các tầng trời. Khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: ông này là ai vậy? Đám đông trả lời: ngôn sứ Giêsu, người Nazareth, xứ Galilee đấy.
Cho nhân thế trở thành của lễ tiến dân Chúa Trời. Chúc tụng đấng nhân dành Chúa mà đến. Chúc tụng đấng nhân dành Chúa mà đến.
Chúa Giêsu vào thành Jerusalem như vị cứu tinh, cứu dân khỏi tội lỗi. Nhưng Chúa cứu dân người khỏi tội như thế nào? Những biến cố mà tuần thánh tưởng niệm phải giúp những người Kitô trả lời được câu hỏi này. Chính những người Kitô phải cảm nghiệm được phần nào không những biết bao đau khổ và chết chóc Chúa Giêsu đã gánh chịu, nhưng cả niềm vui lớn lao người đã giành được vì đã chiến thắng tội lỗi. Đó là kinh nghiệm được khơi dậy do thánh lễ mà các người Kitô chung hiệp với nhau, nhất là thánh lễ trong tuần thánh. Ta được mời gọi để chia sẻ với nhau thánh thể của Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết, để ta cùng được với người chiến thắng tội lỗi. Vấn đề là tham dự tối đa vào công trình thiết lập nước Thiên Chúa do người lãnh đạo. Và hành động người khởi sự là hành động tích cực để khai trương nước Thiên Chúa. Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Bằng mọi giá, hãy đón nhận nước Thiên Chúa đã đến kề bên, nhưng phải tiểu trừ tội lỗi, thì nước Thiên Chúa mới nhập được vào cuộc đời chúng ta. Chính Chúa Giêsu là vị cứu tinh đứng ra lãnh đạo cuộc chiến chống lại tội lỗi từ 20 thế kỷ nay. Đây là một cuộc chiến cam go, nhưng Chúa luôn giành được chiến thắng cho những ai bước theo người. Cần phải thay lòng đổi dạ là điều kiện tiên quyết như Chúa Giêsu đã nêu. Nếu anh em không quay trở lại mà trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Điều đó cũng tương đương với mối phúc thật thứ nhất là phúc ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phải hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa như trẻ nhỏ lệ thuộc vào người lớn để được ấm no. Muốn hạnh phúc thật, cần phải cậy dựa vào Thiên Chúa mà thôi. Cậy dựa vào bất cứ của cải vật chất hay tinh thần nào ngoài Thiên Chúa thì sẽ phải thất vọng. Chúa Giêsu đã lập nước Thiên Chúa ngay với mối phúc thật đó. Người được sai đến rao giảng tin mừng cho kẻ nghèo hèn, như hồng ân Thiên Chúa ban không cho họ. Người thiết lập nước Thiên Chúa giữa những người bệnh mà người phục hồi và đưa trở về với cộng đoàn như người phong hủi, người bại liệt, người mù, người bị quỷ ám. Vào thời Chúa Giêsu, những người có tật đều mất quyền công dân. Họ không được làm chứng trước tòa án, không được đặt chân vào đền thờ. Thế là cả đời lãnh đạo đều bỏ rơi họ. Riêng với đạo thời đó, tức đạo Do Thái, mắc bệnh là vì đã phạm tội nên bị khai trừ. Và Chúa Giêsu đã đến để phục hồi lại nhân phẩm cho họ. Không những bệnh nhân và người tàn tật, mà cả những phụ nữ, trẻ con là những người bị gạt ra ngoài sinh hoạt xã hội, cũng được Chúa Giêsu quan tâm phục hồi lại quyền con người. Cả những người thuộc thành phần các người bị xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu coi là bất lương, như người thu thuế, phục vụ đế quốc Roma, người đổi tiền, cầm đồ, đánh cờ, chăn súc vật nhân dân, đều được Chúa Giêsu tôn trọng, ngược lại với não trạng của con người đương thời. Chúa không ngại tuyên bố: ta đến không để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Và Chúa Giêsu trung thành chu toàn ý định yêu thương của Thiên Chúa bằng cách hạ mình đồng hóa với tất cả những người nghèo khó và bị bỏ rơi để làm nên nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính những chống đối, hận thù, mưu mô độc ác của những kẻ muốn giết Chúa, góp phần làm nổi bật hình ảnh người tôi tớ đau khổ, và là vị cứu tinh hiến mạng sống mình vì dân chúng. Đáp lại sự căm thù của những kẻ lập mưu giết Chúa, Chúa Giêsu là tình yêu hoàn toàn tự nguyện. Trước hết là tình yêu của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa vẫn yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một ngày. Tình yêu ấy, một khi đã ban, không bao giờ rút lại, dù con có vang lên lời than vãn trên thập giá: lại Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con. Thứ đến là tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã không thiết lập bí tích thánh thể trong một cuộc tưởng niệm sau cuộc thương khó. người đã tự hiến mình và máu người khi người còn hoàn toàn làm chủ sự sống mình. Đúng như người đã tuyên bố, mạng sống của tôi không ai lấy đi được. Nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Chính tôi là một tử nhân lành, một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Phúc thay những tâm hồn đã được cải hóa để đón nhận và tham gia mở mang nước Thiên Chúa với sức mạnh và tình yêu của Chúa phục sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, ngày nay, giày thể thao đã trở thành một công nghệ sử dụng những kỹ thuật tối tân trong việc thiết kế mẫu và chế tạo, và được tiếp thị như một mặt hàng thời trang cao cấp. Giày thể thao ngày nay biểu hiện một hiện tượng của thế kỷ 20. Từ thập niên 70, chúng ta đã bắt đầu chứng kiến những tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chế tạo giày thể thao. Nhiều người cho rằng đó là do hậu quả của quá trình chuyên nghiệp hóa thể thao và nhu cầu cao cấp của giới vận động viên thượng hạng. Nhưng theo nhà điều trị chân kiêm chuyên gia thiết kế giày, ông Simon Barton, thì sự thật không phải là vậy. Chính giới chơi thể thao nghiệp dư đã thúc đẩy những tiến bộ đó. Ông cho biết, trong 20 năm qua, thể thao và giày thể thao đã thay đổi rất nhiều. Tại Thế vận hội 1972 ở Munich, các vận động viên lúc đó còn mang những loại giày bố. Nhưng qua thiên niên kỷ mới, giày thể thao đã trở thành một đối tượng đáng thèm muốn của một nền văn hóa tiêu thụ. Ông Steven Lanshoff, chuyên gia bảo tàng mẫu mã tại Viện Smithsonian ở New York cho biết lý do như sau. Chiếc giày vốn được xem là biểu hiện của hành trình và tốc độ qua nhiều huyền thoại trong văn hóa dân gian. Ngày nay, giày thể thao mang nhãn hiệu Nike mà lực sĩ điền kinh Michael Johnson đã mang ở Thế vận hội là một phần của chiến dịch tiếp thị nhằm nâng giày thể thao hiệu Nike lên hàng huyền thoại. Chẳng thế mà công ty Nike đã cung cấp cho Johnson đến 9 đôi để thi đấu trong mùa Thế vận. Hiện nay, một trong những đôi giày này đã được trưng bày như một báu vật biểu tượng cho thần tốc tại tổng hành dinh của công ty Nike. Vào cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70, nhiều nhân viên làm việc trong văn phòng bắt đầu phong trào chạy bộ. Từ việc này, chúng ta thấy con số các vụ chấn thương chân gia tăng. Giới chuyên gia y tế thể thao bắt đầu tìm hiểu về các nguyên nhân gây chấn thương chân, và từ kiến thức đó, các công ty giày bắt đầu thiết kế những loại giày thích hợp hơn cho người chạy bộ. Một chuyên gia điều trị chân cho vận động viên, ông Simon Barton, cho biết, kỹ thuật chế tạo giày thể thao ngày nay đã trở nên phức tạp, đến nỗi các chuyên viên bán giày cũng không thể rành về đặc tính của một đôi giày thể thao. Thế nhưng, một câu hỏi được đưa ra là giày thể thao hiện tại có đóng góp gì cho thành tích của vận động viên trên đấu trường hay không? Ông Simon trả lời, trong những cuộc tranh tài cao cấp, trên nguyên tắc và có lẽ trên thực tế nữa, giày thể thao có thể hỗ trợ cho việc đoạt huy chương vàng của các vận động viên thường thẳng. Loại giày cao cấp này được xem là một dụng cụ chuyên môn của nền khoa học nghiên cứu về các thao tác của con người khi sử dụng đồ đạc hay vận động. Từ vai trò bảo vệ chân khi dẫm lên sỏi đá, giày thể thao hiện đại còn có thể giúp cho đôi chân hoạt động hữu hiệu nhờ một đòn bẩy khi chạy nhảy. Do đó, trong 3 hay 4 năm qua, chiều hướng trong việc tạo mẫu giày thể thao đã thay đổi một cách cơ bản. Trước đây, người ta thường chú ý tới sự vận động của đôi chân, và vì thế, giày thể thao có mục đích điều chỉnh những cử động lệch lạc đó. Ngày nay, người ta hiểu rằng đó là một mục tiêu không thể đạt được, cho nên thay vì uốn nắn đôi chân để nó vận động theo ý muốn, thì thì giày thể thao ngày nay tìm cách hỗ trợ và gia tăng hiệu năng của mọi cử động của bàn chân, dù chuẩn hay không chuẩn. Nói tóm lại, giày thể thao ngày nay cốt phục vụ, chứ không cai quản đôi chân như trước đây. Mẫu giày lý tưởng ngày nay là thật nhẹ, thật dẻo dài, có khả năng thu sốc cao để bảo vệ đôi chân và ống quyển. Nó phải đạt được thăng bằng giữa chức năng bảo vệ và gia tăng hiệu năng của cử động đôi chân. Theo tiên đoán của nhiều nhà về kiểu, thì trong tương lai, chúng ta sẽ thấy nhiều kiểu giày kỳ quặc, không mấy may trông giống như những gì ta thấy hiện nay. Các loại chỉ gồm là những trụ nhỏ làm bằng các chất nhựa dẻo có khả năng hấp thụ sốc cao, gắn vào những cái đế thật mỏng. Phần giữa của giày sẽ không còn nữa, và bàn chân sẽ được bảo vệ bởi một hệ thống gồm những hộp chống sốc độc lập, như hệ thống ống nhúng độc lập cho xe hơi. Giày thể thao tương lai chỉ dùng rất ít vật liệu và rất nhẹ. Về nguyên tắc, giày thể thao tương lai có thể chế một băng nhựa bao vòng xuống dưới khung bàn chân, quàng ra sau gót, rồi chạy ra phía trước để bó đế trước của bàn chân. Quý vị các bạn thân mến, điều oái oăm là trong lúc Nike cũng như nhiều công ty khác tìm đủ mọi cách để biến chiếc giày thể thao của họ thành một biểu tượng của khát vọng, tốc độ và thành công, thì tại một vài nơi trên thế giới, chiếc giày Nike đã trở thành nguyên nhân của một phong trào chống đối khá lớn. Trong đầu thập niên 90, công luận thế giới bắt đầu chú ý đến việc nhiều nước tiên tiến đã xây dựng các cơ sở kinh doanh ở các nước đang phát triển để bóc lột sức lao động của dân nghèo. Người ta gọi các cơ sở đó là xưởng mồ hôi. Giới vận động cho nhân quyền bắt đầu phát động nhiều chiến dịch cáo giác các công ty thể thao lớn như Nike về việc trả lương thấp và không chú ý đến điều kiện làm việc của tờ thuyền địa phương. Nhiều người tiểu thủ hưởng ứng tẩy chay hàng Nike, khiến cho công ty chiến liễn và mất nhiều uy tín. Hiện nay, Nike cho biết là họ đã có tinh thần trách nhiệm và ủng hộ cơ quan giám sát công nghiệp được gọi là Hiệp hội Lao động Công bằng. Thế nhưng, một câu hỏi được nêu ra là tại sao trong số nhiều công ty sản xuất hàng thể thao, chỉ mỗi mình Nike là bị phong trào bảo vệ quyền của người lao động tập trung tấn công. Ông Tim Connors, một thành viên của nhóm chống Nike, gọi là Nike Watch, cho biết như sau. Nike là công ty đứng đầu trong công nghệ này. Trong 30 năm qua, để gia tăng hiệu năng và giảm giá thành sản xuất, Nike đã ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào ở đâu có thể sản xuất rẻ nhất. Các mặt hàng mà Nike đã giao mẫu mã và những công ty này thường là ở tại các quốc gia đang phát triển, nơi nhân quyền thường ít khi được tôn trọng và lương trả cho người lao động rất thấp. Quá trình này rất thành công về mặt kinh tế. Các công ty khác đều bắt chước Nike. Cho nên, nếu chúng tôi tạo áp lực bắt buộc Nike phải thay đổi lối làm ăn bóc lột của họ và tuân thủ một số tiêu chuẩn cơ bản để bảo vệ người lao động, thì tôi nghĩ là các công ty khác sẽ cảm thấy một áp lực tương tự. Tóm lại, chiến lược của chúng tôi nhắm vào Nike trước là để đạt thắng lợi, rồi sau đó chúng tôi sẽ dùng nó để làm chỗ tựa khi quay mũi dùi sang các công ty khác. Ông cho biết thêm, trong thời gian gần đây, để bảo đảm điều kiện lao động cho tư thuyền, Hiệp hội Lao động Công bằng đã quản lý toàn bộ việc thanh tra và kiểm soát tất cả các cơ sở. Đây là một thắng lợi không nhỏ đối với các nhà bảo vệ nhân quyền. Trước đây, các công ty nắm quyền thao túng các hoạt động thanh tra độc lập. Nhưng rồi, họ thấy chính sách đó không thể phục hồi uy tín của họ được, và vì thế đã trao quyền quản lý thanh tra cho Hiệp hội Lao động Công bằng. Các nhà bảo vệ quyền cho giới lao động hy vọng rằng, ngày mai, Hiệp hội sẽ thực hiện các cuộc thanh tra cơ xưởng thường xuyên và công khai hơn. Quý vị các bạn thân mến, từ đầu thập niên 90, công ty Nike đã bị các tổ chức chống bóc lột sức lao động và báo chí chỉ trích kịch liệt. Điều này đã ảnh hưởng đến Nike như thế nào? Phó Chủ tịch chuyên về tinh thần trách nhiệm của công ty là bà Maria Eften cho biết, nhờ những bài học đó mà Nike đã trở thành một công ty tốt hơn. Bà nói, việc này kia đã bị các nhóm phản đối chọn làm mục tiêu biểu tượng để tấn công. Điều này đã gây khó khăn cho công ty. Nhưng chính nhờ thử thách đó mà Nike đã đầu tư nhiều vào những giải pháp để cải tiến đường lối hoạt động của mình. Ngày này, Nike đã có một thế đứng tốt vì đã chú tâm vào tinh thần trách nhiệm của công ty đối với cộng đồng. Tuy vậy, hiện nay, Nike và các công ty hàng thể thao khác vẫn bị chỉ trích là còn bóc lột lao động bằng cách trả lương quá thấp cho công nhân viên. Theo Hiệp hội, thì các hãng như Nike và Adidas chỉ trả mức lương thấp nhất mà luật pháp cho phép. Tuy nhiên, khi các nhà bảo vệ nhân quyền đưa ra điều này cho Nike, thì công ty này biện minh rằng bởi vì họ không trực tiếp điều khiển mà chỉ ký hiệp đồng với chủ nhân các cơ sở sản xuất ở các nước nghèo, để cho họ khoán công đoạt sản xuất. Cho nên, Nike không thể định đoạt lương bổng cho công nhân viên bản xứ. Ngoài ra, áp lực của thị trường cũng gây trở ngại cho việc cải thiện lương bổng. Nike giải thích như sau. Vì áp lực cạnh tranh, Nike không thể nào đơn phương tăng lương cho công nhân viên được, vì đó là do thị trường định đoạt. Nike và hàng ngàn công ty quốc tế khác đều hoạt động theo một hệ thống lương bổng nhất định. Họ chỉ có thể xem xét thị trường để điều chỉnh lương bổng khi điều kiện cho phép và tham gia những cuộc bàn luận vi mô về tình trạng cải thiện lương bổng. Họ không thể nào thay đổi cả thị trường bằng một quyết định đơn phương nhỏ nhặt. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cuối năm 1880, Charles de Foucault, một sĩ quan trẻ 22 tuổi, được lệnh di chuyển sang Algeria. Cuộc đời phóng túng của Charles chưa chấm dứt. Anh cả gan đem theo một người bạn gái lên tàu chuyển quân. Và đến nơi, không những anh không từ bỏ mà còn rêu rao cho mọi người biết. Viên sĩ quan tư lệnh muốn anh cắt đứt mối liên lạc không tốt đẹp này. Nhưng vì tính tự kiêu quá mạnh, anh không tuân lệnh thượng cấp. Sạc là xin rời quân đội, đem người bạn gái trở về Pháp sinh sống ở thành phố Evian, gần biên giới Thụy Sĩ. Anh chìm sâu hơn nữa trong cuộc đời xa Chúa. Thế nhưng, càng chìm sâu trong cuộc đời phóng túng, Sạc là càng cảm thấy trống rỗng, buồn chán. 3 tháng sau đó, Sạc là hay tin đoàn quân của mình bên Algeria bị đưa vào mặt trận. Anh tức tốc rời Evian trở lại Algeria, xin và được nhận trở lại để cùng chiến đấu bên cạnh đồng đội. 8 tháng tham chiến nơi vùng sa mạc Sahara đã thay đổi khá nhiều nếp sống của Sarkla. Anh không còn là một sĩ quan trẻ thích cuộc sống ăn chơi dễ dãi nữa, nhưng tận tụy phục vụ cho những người dưới quyền. Sarkla de Foucault được dịp gặp gỡ với những người Hồi giáo và học tiếng Á Rập, để khám phá những sự mới lạ về phong thổ cũng như về phong tục của những anh chị em Hồi giáo. Một lần nữa, Charles xin phép tạm rời quân đội để thực hiện những chuyến đi thám hiểm vùng sa mạc miền nam Algeria. Nhưng cấp trên không cho phép. Charles quyết định xin giải ngũ. Lúc đó, Charles được 23 tuổi. Bắt đầu học thêm những môn cần thiết cho cuộc thám hiểm như tiếng Á Rập, thiên văn áp dụng vào định hướng và khoa nghiên cứu địa hình địa vật theo bản đồ. Sạc là không quản ngại khó khăn, nhưng nhất quyết thực hiện dự án để lấy lại danh thơm tiếng tốt cho dòng họ de Foucault. Ngày 30 tháng 6 năm 1883, Sạc là de Foucault bắt đầu cuộc thám hiểm vào nơi mà từ trước đến giờ chưa có người Âu Châu nào dám. Sau 11 tháng thám hiểm, gặp bao nhiêu trở ngại, bị nhục nhã và một lần xém chết, Charles de Foucault trở lại thành phố Angier với một con người đã được đổi mới phần nào. Charles de Foucault đã mơ ước khám phá những điều kỳ diệu trong vùng đất mới, nhưng anh đã khám phá được sự kỳ diệu nơi con người, đó là tình liên đới huynh đệ và sự cầu nguyện. Charles de Foucault đã tham dự những buổi cầu nguyện của cộng đoàn Do Thái sống rải rác trong vùng, vì Charles đã cải dạng làm người Do Thái để đi thám hiểm. Người Do Thái tuy bị khinh thị, nhưng tại vùng Charles đi thám hiểm thì được những người Hồi giáo chấp nhận cho đi lại dễ dàng. Charles từ bỏ cuộc sống phung phí mua vui để chuẩn bị cho tập nhật ký về chuyến thám hiểm vừa qua. Trong thời gian này, anh qua lại giữa Paris và thành phố Angier, thỉnh thoảng còn thực hiện thêm vài chuyến thám hiểm trong vùng để thâu lượm thêm nhiều dữ kiện mới. Charles toan tính lập gia đình tại Angier, thì bị bà con trong dòng họ gọi về Paris. Tại đây, Charles được giới thiệu gặp đến một nổi danh lúc đó là cha Huvelin, một con người có kiến thức rộng rãi, vừa có tinh thần cầu nguyện sâu xa. Một sức mạnh nội tâm đang thúc giục Charles. Mặc dù anh chưa trở lại tin vào Chúa, nhưng anh đã bắt đầu đến nhà thờ. Charles ghi nhận là mình không bao giờ được an bình tại bất cứ nơi nào ngoại trừ trong nhà thờ. Tại đây, anh cầu nguyện lâu giờ, và nội dung lời cầu nguyện, theo như Charles kể lại, luôn luôn giống nhau, đó là: Lạy Chúa con, nếu Ngài hiện hữu, thì xin cho con được biết Ngài. Vực thẳm trống vắng nơi nội tâm con người là dấu chỉ Thiên Chúa dùng để nhắc nhở con người nhớ đến Ngài. Chỉ mình Ngài mới thỏa mãn được những khát vọng vô biên của con người. Triết gia Kierkegaard đã lên tiếng kêu gọi con người đừng đóng khung cuộc đời mình trong những giới hạn nhỏ hẹp do chính mình đặt ra, ngõ hầu cuộc đời được đạt đến kết quả tốt đẹp nhất có thể. Ta cần hướng nó đến cái vô cùng, đến Thiên Chúa là khởi nguồn và là cùng đích mọi sự. Vì con người là một hữu thể tôn giáo, hướng về Thiên Chúa, nên nó cần thực hành những giá trị đích thực. Gương những vị thánh xác nhận cho chúng ta sự thật này. Thiên Chúa là điều tốt nhất cho con người, và sống tùng phục Ngài là lý tưởng cao đẹp nhất con người cần đặt ra cho mình. Bao lâu con người còn xa Chúa, thì bấy lâu con người còn thao thức hướng về Ngài. Nếu con người biết khiêm tốn lắng nghe, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ đến hướng dẫn họ đến gặp Ngài. Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu mến Chúa, dù đời con đã bao lần không xứng đáng. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt Và tiện đây chúng tôi cũng xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 mét, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 mét, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ tư, tức buổi phát cuối cùng trong ngày vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, B.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là Chân Ly Vina, @yahoo.com. Và giờ đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban mưa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 megahertz at 2